Kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua bài học cầu nguyện mà chúng ta thường gọi là bài cầu nguyện chung. Trong các lần phát thanh trước, chúng ta đã học về nền tảng căn bản của sự cầu nguyện theo ý Chúa. Hôm nay là bài số 5 trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện và là phần 2 của bài học Cha Trên Trời về liên hệ căn bản với Chúa khi cầu nguyện. Chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Cha Trên Trời, phần 2. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy, xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời, xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi, xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Roma đoạn số 8 câu 15-16 thì nói rằng: Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Nghĩa là A-ba Cha không phải là sự xưng hô mà thôi, nhưng đây là một thần trí, có một sự suy nghĩ, mà cái sự suy nghĩ là đến từ Đức Thánh Linh. Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chính Đức Thánh Linh ban lấy thần trí này mà chúng ta đã nhận thần trí của sự làm con nuôi và đã vượt thắng qua mọi sự sợ hãi, liên hệ với Chúa trong sự tự do đối với Chúa để chúng ta có thể kêu rằng A-ba Cha. Nghĩa là một người tới gọi Chúa là Cha đó, A-ba Cha, lạy Cha đó, không phải chỉ là một cái câu xưng hô để mà bắt đầu một cái câu chuyện, nhưng mà là người đã được cái sự khuấy động làm việc, cái kết quả của Đức Thánh Linh làm việc trong lòng, đến nỗi sự liên hệ với mình, với Chúa không còn có sự sợ hãi của tôi mọi, của luật lệ, của luật pháp nữa, nhưng hoàn toàn được tự do ở trong ân điển Chúa, là thuộc về Chúa làm con nuôi và được hoàn toàn gọi là tắm gội vui mừng ở trong ân điển đó, cho nên gọi Chúa là A-ba. Cho nên gọi Chúa là A-ba, nghĩa là cái người tới và gọi là lạy Cha chúng con trên trời không phải là chỉ đọc thần chú hay đọc kinh, nhưng mà vì là cái kết quả của công việc Đức Thánh Linh. Galati đoạn 4 câu 6 câu 7 cho chúng ta thấy thêm điều đó. Lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng A-ba cha. Dường ấy ngươi không phải là tôi mọi nữa bèn là con, và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn Đức Chúa Trời. Ai là người kêu A-ba cha? Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng A-ba cha. Nghĩa là người mà có thể gọi Chúa là cha đó không phải là tự nhiên mở miệng ra lại cha chúng con trên trời rồi nói. Cái đó thì chỉ nói cái miệng thôi, nói cái lời thôi. Nhưng mà người thực sự có thể cầu nguyện A-ba cha đó là người trong công việc của Đức Thánh Linh, chính Đức Thánh Linh cầu nguyện và nói lời đó cho mình, thiết lập cái sự liên hệ đó cho mình là A-ba cha. Mình muốn nhấn mạnh cái chỗ đó là tại vì Chúa Giêsu không có nói là đây là cái cách, đây là lời phải nói. Chúa đang nói như thế này, sự cầu nguyện là một công việc thâm sâu của Đức Thánh Linh trong lòng để thiết lập cái liên hệ của chúng ta với Chúa. Và trong cái sự liên hệ đó, chúng ta có thể đến trong sự gần gũi với Chúa, trong con đường Chúa mở ra để nói A-ba cha, lại cha chúng con trên trời. Cho nên nó một sự ban cho lớn lắm, công việc vĩ đại, sâu nhiệm của Đức Thánh Linh. Mà nếu chúng ta có thể bước con đường này là vì chúng ta đi cái con đường hướng dẫn của Thánh Linh. Chứ còn nhõng nhõng, không đọc lời Chúa, không làm gì hết trơn, không thờ phượng, có vô có lại cha chúng con, có nói cái đó tới đâu đi nữa thì cũng chỉ là đọc kinh mà thôi, chứ không phải là cái kinh nghiệm được sự liên hệ mà Chúa ban cho trong đặc ân cầu nguyện. Điểm nữa mà chúng ta muốn nói là chữ lại cha hay là gọi Chúa là cha không phải là sự ban cho tất cả mọi người. Chỉ có những người được Chúa cứu, chỉ có những người có kinh nghiệm rất là đặc biệt của sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Nhiều khi chúng ta nghe đó là Chúa là Đức Chúa Trời là cha của mọi người, rồi nhiều khi mình làm chứng mình cũng nói là tất cả chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Thiệt ra không đâu, tất cả chúng ta là tạo vật của Đức Chúa Trời, nhưng tất cả chúng ta không phải là con cái Đức Chúa Trời. Chỉ có những người được cứu rỗi, và Chúa phân biệt điều này rất rõ ràng lắm. Và trong sự phân biệt này, Chúa giúp cho chúng ta hiểu chữ A-ba cha hay là lại cha như thế nào. Thêm nữa, xin dở với tôi ở trong Giăng đoạn 8. Chúng ta sẽ có nhiều phần kinh thánh để dở ra, và tôi lại nói nhanh tại vì bài thì dài mà giờ thì ngắn. Mà nói chậm thì sợ hết giờ không đủ, thành thử xin anh chị em ráng theo. Giăng đoạn 8 câu 42 cho đi thì nói là Đức Chúa Giêsu phán rằng: ví bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Bởi chân ta chẳng đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi vì các ngươi chẳng có thể nghe được đạo ta. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Ở đây Chúa đang nói chuyện với người Pharisee và họ tranh chấp với Chúa. Họ không hiểu Chúa muốn giảng gì. Chúa nói là tại sao ta giảng trình bày quá rõ ràng mà không hiểu gì. Họ nói là nhưng mà chúng tôi từ nơi Chúa, Đức Chúa Trời là cha, thì Chúa nói như thế này: ví bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta. Ở đây Chúa thiết lập một điều nữa, đó là những người mà có sự liên hệ với Đức Chúa Trời gọi là cha đó, thì căn bản và sự bày tỏ là sẽ yêu mến Đức Chúa Giêsu. Và không phải chỉ yêu mến Đức Chúa Giêsu thôi, sẽ nghe lời Đức Chúa Giêsu, nghe lời Chúa giảng, nghe lời Kinh Thánh một cách tự nhiên, nghe và hiểu. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo ta. Các ngươi là bởi cha mình là ma quỷ, các ngươi thuộc về ma quỷ mà. Các ngươi có nghe bao nhiêu cũng không hiểu được, có nói bao nhiêu cũng không hiểu được. Cho tới khi nào các ngươi yêu ta, yêu cha ta, trong sự liên hệ đó thì lời ta đến. Đây là điểm nữa mà chúng ta phải cẩn thận để lắng nghe. Dĩ nhiên có những người giảng rất là khó hiểu, đặc biệt người giảng ở đây thì dài lòng thòng mà khó hiểu nữa. Nhưng mà không phải chỉ lỗi người giảng không đâu, nếu mà nghe hoài mà không hiểu, giải thích kiểu gì cũng không rõ thì coi chừng vấn đề là không nói lại cha chúng con trên trời được, cũng vì không yêu mến Chúa Giêsu. Vì sao? Đây là lời lạ, tiếng lạ, có giải thích cách nào cũng không hiểu. Và thiệt sự có những người có giải thích kiểu nào cũng hiểu đó, hiểu cái lời nói nhưng mà không dính vào lòng, không nối kết được. Vì sao? Vì Chúa nói là hễ các ngươi yêu cha ta đó, các ngươi gọi cha có sự liên hệ đó thì các ngươi sẽ yêu ta và các ngươi hiểu lời ta. Cho nên khi chúng ta tới và nói là lạy cha chúng tôi trên trời, không phải chỉ nói vậy thôi, ở đằng sau đó là một cái tiến trình kinh nghiệm với Chúa, là có sự liên hệ với Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu, và có một cái tiến trình hiểu lời Chúa và tiến thân trong lời của Chúa. Còn không thì lạy cha cũng như tôi nói chỉ là kinh kệ mà thôi. Cho nên có cái sự đo lường ở nơi đó. Và chúng ta phải hiểu một lần nữa đó, sở dĩ sự cầu nguyện của chúng ta nó nông cạn là bởi vì nó nằm ở cái chỗ này, là sự liên hệ cá nhân với Chúa Giêsu Christ và sự hiểu lời của Chúa. Tổng cộng ở trong, nếu các ngươi gọi Đức Chúa Trời là cha thì đây là những kết quả. Nó phải có những điều đó. Và Chúa Giêsu phân biệt một điều thâm sâu hơn nữa trong bài cầu nguyện của Chúa trong Giăng đoạn 17. Chúa nói như thế này, bắt đầu từ câu số 6. con đã tỏ danh cha ra cho những người cha giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về cha giao họ cho con, và họ đã giữ lời cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự cha đã giao cho con đều từ cha mà đến, vì con đã truyền cho họ những lời cha đã truyền cho con, và họ đã nhận lấy. Nhìn biết quả thật rằng con đến từ nơi cha, và tin rằng ấy là cha sai con đến. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ đã giao cho con, bởi chân họ thuộc về cha. Chúa Giêsu phân biệt ra như thế này, Chúa nói là con cầu nguyện cho những người thuộc về cha, chứ con không cầu nguyện cho thế gian. Không phải ai cũng thuộc về cha, con cầu nguyện cho những người thuộc về cha. Và định nghĩa những người thuộc về cha đó là những người giữ lời cha, những người tin lời cha, những người nhận lấy lời cha, những người nhận biết rằng quả thật con đến từ nơi cha. Một lần nữa là khi gọi Chúa là cha đó, cái sự liên hệ đó có một bằng chứng của cuộc đời ở đằng sau. Cho nên khi chúng ta tới bắt đầu trong sự cầu nguyện trở lại và thưa với Chúa rằng lạy cha chúng con ở trên trời, nó bắt đầu gói ghém mở ra những con đường rất là thâm sâu. Mà tại sao phải nhấn mạnh điều này? Tại sao phải nhấn mạnh sự khác biệt ở đây? Bởi vì trong chỗ này là chỗ bắt đầu của sự cầu nguyện, và Chúa nói như thế này: nếu chúng ta không thuộc về Chúa, nếu chúng ta không thuộc về Chúa, thì chúng ta không có sự bảo đảm gì hết trong sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện này chỉ được ban cho những con cái của Đức Chúa Trời. Những người thuộc về Chúa mới có đặc ân và mới có sự ban cho của sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời có trả lời sự cầu nguyện của những người không tin không? Những người không tin Chúa, cầu nguyện Chúa nghe không? Kinh Thánh nói trong Giăng đoạn 9 câu 31 rằng chúng ta biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời làm theo ý muốn Ngài thì Ngài nhậm lời. Thì Kinh Thánh nói về cái nguyên tắc tổng quát là như thế này: Đức Chúa Trời không có liên hệ gì để nghe lời cầu nguyện của những người có tội, trừ ra là lời cầu nguyện ăn năn, lời cầu nguyện cầu xin Chúa thương xót và đói xem, thì nơi đó dẫn họ tới đức tin ăn năn. Nhưng mà cái nguyên tắc là như thế này: sự cầu nguyện là sự liên hệ ban cho con cái của Ngài. Sự cầu nguyện không ban cho tất cả mọi người. Nhiều người ở ngoài thì nói tôi cầu trời. Cầu trời không dính líu gì tới trời hết, không có cái gì mà dính líu, nó lên tới trần nhà nó rớt xuống rồi, cái lời cầu nguyện nó không đi tới đâu hết. Tôi có người bạn trong sở hồi trước đi làm, ông nói là tôi thường thường cầu nguyện với cái ông lớn trên lầu, ông dùng cái là the man upstairs. Hỏi là tôi biết ông á, vì sao? Ông nói là mỗi tháng tôi có chi ra 20 đồng để bảo lãnh qua hòn cầu Khải Tượng để nuôi đứa nhỏ đó. Ông nói thành ra tôi có điểm với ông lắm á. Mỗi lần tôi nói ông nghe, ông nói vậy đó. Nói vậy là biết là không nghe rồi, biết là không có liên hệ gì hết. Nhiều khi mình tưởng tượng có những cái sự liên kết đó có thể cầu nguyện được. Kinh Thánh nói không, sự cầu nguyện được ban cho chỉ cho những người thuộc về Chúa trong sự liên hệ với Chúa mà thôi. Cho nên chúng ta nhớ điều đó là trong sự liên hệ với Chúa, chúng ta được đặc ân cầu nguyện. Ở ngoài cái sự liên hệ với Chúa, chúng ta không có đặc ân cầu nguyện. Nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ lần nữa. Đó là giả sử như cuộc đời của mình cứ cầu nguyện mà không thấy gì trả lời, không có gì trả lời hết, thì phải cẩn thận. Tại vì sự trả lời chỉ bảo đảm cho những người tin Chúa mà thôi. Chúng ta dở trong Ma-thi-ơ đoạn số 7, tiếp tục theo phần mà chúng ta đã học. Câu số 7 chúng ta nghe lời hứa rất rõ đây: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Câu tổng quát một lời hứa thiệt là vĩ đại: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Câu lời hứa này được áp dụng cho ai? Được ban cho ai? Câu kế tiếp Đức Giêsu giải thích: trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban cho các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Chúa nói lời hứa này là ban cho ai? Ban cho con, chứ không phải ban cho hết. Nghĩa là những người làm con của Chúa, những người có đặc ân cầu nguyện và sự bảo toàn của Chúa, rằng khi cầu nguyện, dĩ nhiên theo ý của Chúa, nếu mà chúng ta học theo cái phần mẫu mực của sự cầu nguyện này, sau khi chúng ta học và đặt lòng mình đi theo đó, thì chúng ta chắc chắn sẽ cầu nguyện theo ý của Chúa, trong danh của Chúa, cho điều mẫu mực của Chúa. Cho nên xin sẽ được, tìm sẽ gặp, gõ cửa sẽ mở cho. Và Chúa nói Chúa bảo đảm điều đó cho tất cả con dân của Chúa. Tức là cho mình đó. Chúng ta đọc câu đó mà ít khi tin lắm. Nghe đó, sao được Chúa? Con xin bữa nay nhóm xong ra Chúa cho cái Mercedes, ngày mai vô nói lên lương. Chúa nói khoan đã, để học lại lạy cha chúng con ở trên trời, rồi phải học danh cha được thánh, nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Sau khi hiểu rõ mọi điều đó và để tấm lòng nó đi xu hướng theo điều đó, mà vẫn thấy ý Chúa là cho được Mercedes, cứ cầu nguyện theo. Lúc đó thì cứ cầu nguyện theo, nhưng mà để tấm lòng mình đi xu hướng với tất cả điều kia trước đã. Nghĩa là Chúng ta được bảo đảm rằng khi chúng ta đi theo mẫu mực lời của Chúa, chúng ta sẽ cầu nguyện theo ý của Chúa và chắc chắn Chúa sẽ ban cho và Chúa sẽ trả lời. Vì thế nó là một sự ban cho rất lớn. Cho nên chúng ta nhắc lại điều đó là sự liên hệ với Chúa, được gọi Chúa là Abba, là Cha, là một công việc thâm sâu của Đức Thánh Linh trong lòng, là một vinh dự rất lớn. Và đồng thời chúng ta nhấn mạnh thêm một điểm nữa, trong Matthew thì nói rằng lạy Cha chúng tôi ở trên trời, lạy Cha của chúng tôi. Nghĩa là Chúa Giêsu thì đến với Đức Chúa Trời thì nói là Cha tôi, lạy Cha, Cha của tôi. Chúa không dạy chúng ta nói một cách cá nhân là Cha của con, của mình riêng với Chúa. Chúa dạy chúng ta tới trong cộng đồng của con dân Chúa. Chúng ta tới với Chúa cầu nguyện không đến một cách cá nhân. Chúng ta tới trong môi trường hay là trong sự liên hệ của cộng đồng dân Chúa là thân thể Chúa. Chúng ta nhớ điều đó là khi chúng ta được cứu đó, chúng ta được cứu trong sự liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu. Nhưng mà chúng ta không được cứu cách độc lập ra khỏi mọi người khác, mà chỉ mình với Chúa Giêsu. Chúng ta được cứu vào trong thân thể của Chúa là Hội Thánh. Không ai được cứu độc lập với người khác hết. Chúng ta được cứu, và khi chúng ta được cứu thì Kinh Thánh ở trong Cô-rinh nhất nói là chúng ta được làm phép báp têm vào trong thân thể của Chúa là Hội Thánh. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, nó có một cái sự liên đới của những người thuộc về Chúa. Cầu nguyện trong sự liên đới là thân thể Chúa. Và đây là một điểm nhắc nhở nữa là chúng ta thường xuyên cầu nguyện không dính líu tới những người xung quanh, không dính líu tới Hội Thánh, không dính líu nhiều khác, giữa mình với Chúa thôi à. Và chỗ này nhắc nhở cho chúng ta là không có cái chỗ đứng riêng một mình giữa mình với Chúa. Chúng ta đứng trong thân thể Chúa, trong cái cộng đồng dân Chúa để đến với Chúa. Và Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại điều đó là chúng ta được cứu vào trong dân của Chúa. Và sự liên hệ này rất lớn. Tôi đọc một vài câu ở đây, Roma đoạn 9 câu 25-26. Ta sẽ gọi kẻ chẳng phải là dân ta là dân ta, kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. Lại xảy ra trong nơi Ngài có phán cùng họ rằng các ngươi chẳng phải là dân ta đâu, lại cũng nơi đó họ sẽ được xưng là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Chỗ mà Chúa thương và gọi là con Đức Chúa Trời hằng sống là sao? Là cái chỗ thuộc về dân của Chúa. Trong cộng đồng đó chúng ta được thuộc và được gọi là dân của Chúa. Cho nên sự liên hệ của chúng ta với nhau đó định nghĩa rất nhiều và uốn nắn rất nhiều hậu quả hay là hiệu quả của sự cầu nguyện chúng ta. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có gãy đổ trong Hội Thánh đi, có ai giận mình giận ai đó, không giải quyết để đó là nó lập tức làm hư hỏng chuyện cầu nguyện mình liền. Hư liền à. Có ai đang giận tôi là nguy hiểm lắm nha. Nếu tôi giận ai cũng vậy. Chúa nói mà, Chúa nói là khi người đi thờ phượng mà có sự hụt hạt khó khăn gì với ai, khoan đi thờ phượng đã, để cái chuyện thờ phượng qua bên, giải quyết cái chuyện kia đã, tại vì nó sẽ làm hư hỏng mọi chuyện thờ phượng của các ngươi, cho tới khi liên đới này có trong cái sự nối kết với nhau rõ ràng trong thân Chúa. Ở trong Cô-rinh nhất đoạn 3 câu 7 thì nói rằng khi vợ chồng mà hụt hạt với nhau đó, mà không giải quyết đó thì sao? Thì lời cầu nguyện của anh em cũng sẽ bị mất hiệu quả đó. Cho nên vấn đề liên hệ con dân của Chúa, khi chúng ta đến với Chúa và chúng ta nói là lạy Cha chúng tôi, lạy Cha chúng con ở trên trời, bây giờ nó có một cái nghĩa khác. Nó không phải là cái câu nói không, nó cái câu là mình mở miệng mình nói lạy Cha đó, là trong đó có cái công việc của Đức Thánh Linh làm trong lòng, đặc ân Chúa ban cho, sự đặc thù của sự liên hệ đối với Chúa. Và bây giờ sự liên hệ với con dân Chúa nó nằm ở trong căn bản của sự cầu nguyện. Và không có cái căn bản đó thì mình làm chẳng không có hiệu quả và cũng không thành đạt được điều mà Chúa muốn ban cho. Tôi muốn nói thêm một vài áp dụng nữa khi chúng ta nói về chữ lạy Cha. Rồi tôi nhắc lại đó là khi Chúa Giêsu nói là cầu nguyện như vậy, bắt đầu với sự liên hệ với Cha. Nghĩa là Chúa không muốn nói cho chúng ta đó, cầu nguyện thì phải bắt đầu với chữ lạy Cha, nên không có nói lạy Chúa được hay là không có dùng chữ khác được. Có người nói là hồi nào giờ con cầu nguyện là con nói là thưa Chúa hay là lạy Chúa Giêsu, bây giờ con phải đổi không? Không phải cái chuyện dùng chữ cho đúng. Nhưng mà hiểu rằng ở trong cái chỗ này là một cái sườn, là một cái nguyên tắc, và bắt đầu vào sự cầu nguyện đó là để thiết lập cái vấn đề liên hệ với Chúa và để cho cái sự liên hệ này bành trướng và trở thành cái căn bản của sự cầu nguyện. Chẳng hạn như chúng ta bắt đầu nói là lạy Cha, và chúng ta mới nói lúc nãy đó, chỉ gọi Đức Chúa Trời bằng Cha trong sự liên hệ với Chúa Giêsu, trong công việc tại thập tự giá của Chúa thành đạt cho chúng ta. Chỉ có công việc của ân điển của Chúa tại thập tự giá chúng ta mới có thể gọi Đức Chúa Trời bằng Cha. Cho nên khi chúng ta tới mở miệng nói là Cha chúng con ở trên trời thì Chúa nói ngừng lại đã. Suy nghĩ thêm về nền tảng của chỗ mà mình gọi Chúa là Cha. Suy nghĩ về thập tự giá, suy nghĩ về sự ban phước tại thập tự giá, suy nghĩ về ân điển đã được nhận tại thập tự giá, tình yêu đời đời tại thập tự giá, sự chiến thắng tại thập tự giá, sự bảo toàn tại thập tự giá. Cầu nguyện trên căn bản đó đã, trước khi mà đi tới những chỗ khác thì mới mở ra một sự liên hệ càng sâu đậm hơn. Chứ đừng nói lại Cha rồi chỉ là để gọi Chúa bằng Cha rồi thôi đi.
giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Cha trên trời trong loạt bài Phương cách cầu nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Sự nhận biết Chúa và sống trong liên hệ với Chúa là nền tảng cho sự cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa là Cha trên trời của chúng ta. Đây là điều quan trọng để thực nghiệm trong đời sống. Xin quý vị tiếp tục lắng nghe phần áp dụng hôm nay để được khuyến khích tăng tiến trong đời sống cầu nguyện.
Chúng ta đang học bài học về phương cách cầu nguyện theo lời Kinh Thánh, và trong phần áp dụng chúng ta đã nói về những sự khó khăn mà chúng ta gặp phải khi thực hành cầu nguyện, những sự bê trễ cầu nguyện mà chúng ta phải đối diện, chẳng hạn như quá bận rộn để cầu nguyện và không thấy nhu cầu để cầu nguyện, hay là đời sống tin kính thuộc linh quá khô khan để có thể cầu nguyện, hay cảm nhận rằng mình không xứng đáng để cầu nguyện, để đến với Chúa vì những khó khăn tội lỗi ở trong đời sống mình. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn nói về những phương cách để có thể tập tành cầu nguyện và tăng tiến trong lĩnh vực thuộc linh rất quan trọng này. Ở đây tôi chỉ muốn đưa ra 3 điều ích lợi để tập tành cầu nguyện, nhằm để đối nghịch lại những lý lẽ mà chúng ta đã dùng để chạy chữa đưa ra khi không cầu nguyện. 3 điều rất đơn giản. Thứ nhất, chúng ta cần có chương trình cầu nguyện. Thứ hai, chúng ta cần cầu nguyện với lời Chúa. Và thứ ba, chúng ta cần cầu nguyện cho tới khi chúng ta cầu nguyện. Thứ nhất, chúng ta cần có chương trình để cầu nguyện. Đối với số đông của chúng ta, lý do không cầu nguyện hay không cầu nguyện hữu hiệu đơn giản là vì chúng ta không có chương trình để cầu nguyện. Chúng ta không tự động lớn lên trong đời sống đức tin, cũng không ai tự nhiên phát triển tập quán kỷ luật trong sự cầu nguyện. Chúng ta sẽ không cầu nguyện trừ ra là chúng ta dự định cầu nguyện và có chương trình để cầu nguyện. Nghĩa là rất đơn giản, chúng ta sẽ không có đời sống cầu nguyện hữu hiệu cho đến khi chúng ta lập kế hoạch hẳn hoi để có thể cầu nguyện. Nghĩa là chúng ta phải có thời gian riêng để ra cho việc cầu nguyện. Và nếu bây giờ tôi hỏi rằng có thì giờ rõ ràng bao nhiêu lâu, bắt đầu lúc nào, cầu nguyện ở đâu để dành riêng ra cho việc cầu nguyện hay không? Và nếu câu trả lời là không chắc chắn, thì tôi có thể kết luận rằng bạn không cầu nguyện, bạn không có đời sống cầu nguyện hữu hiệu. Tương tự như vấn đề dâng hiến cho Chúa, nếu chúng ta không dâng 1/10 một cách đều đặn như một điểm bắt đầu tối thiểu với Chúa, nhưng chỉ lâu lâu vì mặc cảm tội lỗi hay là vì thấy nhu cầu, cảm động cho nên dâng hiến, và có thể lúc đó trong nhất thời dâng hiến cách rời rộng hơn, nhiều hơn là dự định, và cảm thấy thỏa mãn sung sướng trong lòng là mình đã làm trọn phận sự và hơn phận sự nữa. Nhưng tính ra là không tới đâu, sẽ luôn luôn ít hơn là sự dâng hiến bình thường, dầu mình có cảm tưởng là rất nhiều hơn. Thì sự cầu nguyện cũng vậy, không có chương trình cầu nguyện, chỉ lâu lâu lúc nào buồn, lúc nào hứng, lúc nào có vấn đề mới tha thiết cầu nguyện, thì đó không phải là đời sống cầu nguyện hữu hiệu. Và phương cách cầu nguyện như vậy không đem đến sự tăng trưởng. Có nhiều chi tiết trong sự dự định và chương trình cầu nguyện. Và điều đầu tiên chúng ta cần bắt đầu đó là thời điểm cầu nguyện. Quyết định đầu tiên đó là chúng ta sẽ sống với Chúa trong sự cầu nguyện, theo như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và sự hướng dẫn kêu gọi của Thánh Linh để chúng ta bước vào sự liên hệ thâm sâu với Chúa hơn. Cho nên quyết định đầu tiên đó là tôi sẽ cầu nguyện. Và quyết định kế tiếp liên hệ đó là cầu nguyện lúc nào, cầu nguyện như thế nào, phải có thời điểm để cầu nguyện. Nếu không có một quyết định rõ ràng về thời điểm cầu nguyện, thì kết quả sẽ là chúng ta cầu nguyện lúc nào có cần, lúc nào có thì giờ, lúc nào rảnh rỗi, lúc nào không mệt, nghĩa là sẽ không cầu nguyện. Cho nên điểm đầu tiên sau khi quyết định vâng phục lời Chúa, đáp ứng với lời kêu gọi Thánh Linh, sẽ cầu nguyện bước vào sự giao thông với Chúa và đời sống thâm sâu hơn với Ngài, thì quyết định thứ hai đó là thời điểm cầu nguyện. Sẽ có người quyết định thời điểm cầu nguyện sẽ là buổi sáng, bắt đầu một ngày với Chúa. Người khác sẽ quyết định thời điểm cầu nguyện sẽ là ban đêm, kết thúc một ngày với Chúa. Điều đó tùy theo mỗi người, nhưng phải có một thời gian nhất định để sự cầu nguyện trở thành một tập quán, một hoạt động đều đặn, một thói quen. 6 giờ sáng hay 10 giờ tối, tùy theo mỗi người. Nhưng hễ chọn 6 giờ sáng thì mỗi ngày đều 6 giờ sáng. Nếu chọn 10 giờ tối thì mỗi ngày đều là 10 giờ tối. Và xem đây là thứ tự ưu tiên, một hoạt động chính yếu của đời sống, một thời điểm quan trọng phải thực hiện mỗi ngày. Quyết định liên hệ thứ hai đó là địa điểm cầu nguyện ở đâu. Một lần nữa đây là điểm quan trọng để giữ gìn tập quán cầu nguyện có hiệu quả. Dĩ nhiên chúng ta cầu nguyện ở đâu cũng được, lúc nào Chúa cũng nghe. Và là người tin Chúa, chúng ta luôn luôn giao thông với Chúa, cầu nguyện với Chúa suốt trong ngày với tâm tư, xu hướng về Chúa, thầm nguyện với Chúa, ngay cả trong khi làm những công việc khác song song. Vì thế sứ đồ Phaolô đã nói với các tín hữu tại Hội Thánh Tê-xô-ni-ca, cầu nguyện không thôi. Nhưng để có tập quán cầu nguyện thì địa điểm cầu nguyện là một điều quan trọng. Vào một phòng riêng, đến một bàn riêng, ngồi vào ghế riêng của mình, nghĩa là phải có một cái chỗ cố định, dầu có bàn, có phòng, có ghế hay không. Và quyết định liên hệ thứ ba, đó là thời gian dành riêng cho sự cầu nguyện. Chúng ta đã có thời điểm, chúng ta đã có địa điểm, bây giờ chúng ta cần thời gian. Thời gian cầu nguyện phải cần cho đầy đủ để có thể cầu nguyện, nhưng cũng phải thực tế đủ để có thể thực hành rõ ràng. Nghĩa là một người chưa bao giờ có tập quán cầu nguyện, nghe một bài giảng về sự cầu nguyện được cảm động, quyết định sẽ cầu nguyện 4 tiếng đồng hồ một ngày, thì chắc chắn sẽ không thực hiện điều đó được lâu dài. Nhưng nếu có thời điểm bắt đầu và có địa điểm rõ ràng, nhưng chỉ để ra một vài phút cầu nguyện qua loa lấy lệ với Chúa, thì sự cầu nguyện đó cũng sẽ không đến đâu. Để bắt đầu tập quán cầu nguyện, chúng ta cần bắt đầu với thời gian tối thiểu là 15 phút. Và từ từ, trong tiến trình trưởng thành, thiết lập tập quán cầu nguyện, thời gian chắc chắn sẽ càng ngày càng thêm lên, nhất là sau khi chúng ta học về phần áp dụng cầu nguyện cho đến khi cầu nguyện. Nhưng để bắt đầu phải có chương trình cầu nguyện, và trong chương trình đó phải có thời điểm cầu nguyện, nghĩa là bắt đầu lúc nào. Thứ hai, phải có địa điểm cầu nguyện ở đâu, trong môi trường nào. Và thứ ba, phải để đủ thời gian cầu nguyện, bắt đầu tối thiểu với 15 phút và càng ngày sẽ tăng dần càng thêm. Đó chỉ là bước đầu tiên để thực hành cầu nguyện. Trong những phần áp dụng tới, chúng ta sẽ nói về lịch trình cầu nguyện, nhật ký cầu nguyện, lịch cầu xin và lịch trả lời cầu nguyện. Rồi tiếp theo sau đó, nguyên tắc cầu nguyện với lời Chúa và nguyên tắc cầu nguyện cho tới khi cầu nguyện. Những điều cần thiết đó là bắt đầu. Cuộc hành trình nào cũng bắt đầu với một bước đầu tiên, thì tập quán cầu nguyện cũng vậy. Cho nên phải quyết định ngay từ bây giờ tôi sẽ cầu nguyện, và quyết định thời điểm, địa điểm và thời gian để bắt đầu ngày mai tôi sẽ thực hành. Đó là bước đầu tiên, và là bước đầu tiên của hành trình huyền nhiệm trong liên hệ thông giao với Chúa.
Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằn liệu lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tấm lòng nặn nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và Ngài hằn chu cấm cho.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng kinh thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Bạn hãy vững tâm thần, hằn nhờ cười nơi Chúa trong.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.